Maria, khi sứ thiên chào kính, mẹ đã thưa với ngài gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio Giờ của Mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của Mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria. Hôm nay là ngày 23 tháng 2 năm 2020 và cũng là chương trình lần thứ 954 của Giờ của Mẹ tin yêu. Chúng tôi xin được gửi đến quý vị nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Bài suy niệm với tựa đề Cúi xuống, câu chuyện bí mật của nội. Câu chuyện thứ hai, nói chuyện nơi tôn nghiêm. Câu chuyện thứ ba, ếch chết vì miệng. Câu chuyện thứ bốn, cái chuông nhạc. Và câu chuyện thứ năm, nếu còn kiếp sau. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Lời nguyện, xin Chúa bảo vệ chúng con. Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin ban Thánh Thần Chúa ở lại với con, hầu tăng thêm sức mạnh cho con. Xin Ngài đi bước trước để dẫn lối mở đường, đi đằng sau để khuyến khích đỡ nâng, đi hai bên tả hữu để bảo vệ giữ gìn, ở bên trên để thông suốt chở che, ngự bên trong để sở hữu và hướng dẫn con, hầu đẩy lui mọi bóng đêm tội lỗi trong tâm hồn con, và thương chữa lành, tiễu trừ những căn bệnh nơi thân xác con. Nhờ công nghiệp của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con, qua lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria, mẹ hằng cứu giúp, nhờ lời nguyện cầu của Cha Thánh Alphonso, xin phúc lành của Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ngự xuống trên con và ở lại với con luôn mãi. Amen.
Kim Hà xin gửi đến quý vị một bài suy niệm với tựa đề Cúi xuống của Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn, giáo phận Vinh. Đức Kitô đã cúi xuống thân phận con người, từ khi sinh ra trong máng cỏ nghèo hèn cho đến khi gục đầu trên cây thập giá. Vào đầu chuyến hành trình, Chúa Giêsu đi từ làng này sang làng khác. Ngài gặp 10 người phong cùi. Theo luật Do Thái thời đó thì người bị phong cùi phải la lên ô uế ô uế và sống tách biệt ở bên ngoài. Theo luật của giới Rabbi thời đó, cấm bất kỳ ai đến gần người phong cùi trong vòng 4 cubit, khoảng 2 mét. Nhưng nếu đang có gió, không ai được đến gần 100 cubit, tức là khoảng 45 mét. Kinh Thánh đưa ra điều luật là người phong cùi phải sống ngoài khu vực dành riêng. Vì vậy, khi thấy một người phong cùi trong thành, một Rabbi sẽ ném đá vào người đó và nói: "Hãy trở về chỗ ngươi ở, đừng làm ô uế người khác." Cách đối xử của Chúa Giêsu thì khác. Thay vì đuổi người phong cùi đi, Ngài đã sờ và chữa lành bệnh cho họ. Vì vậy, 10 người phong cùi đứng cách xa Chúa Giêsu, họ gọi lớn tiếng: "Thầy Giêsu ơi, xin thương xót chúng tôi." Khi nhìn thấy họ, Ngài bảo: "Hãy đi trình diện với các thầy tư tế." Chính những bệnh nhân tìm cách đến gần Chúa Giêsu, họ cố gắng tìm cách chạm đến Chúa vì có một sức mạnh phát xuất từ Người và Người chữa lành cho mọi người. Chúa Giêsu đến trần gian để bày tỏ cho mọi người thấy tình yêu của Chúa. Khi chúng ta bệnh tật, Chúa muốn cứu chữa chúng ta cả xác lẫn hồn. Người gọi mời ta tin nơi Người. Ngài thường nói, đức tin con đã chữa con. Với những người tội lỗi, Chúa Giêsu đón tiếp họ và ăn uống với họ. Phải nói là dưới tầm nhìn của Chúa Giêsu thì tất cả mọi người đều được chấp nhận. Ngài cúi xuống thân phận của từng con người. Tuy là Thầy, là Chúa, nhưng Ngài đã trỗi dậy, bỏ áo sống đi và cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Thật tế, Thiên Chúa của chúng ta vô cùng cao cả và quyền năng, nhưng cũng là một Thiên Chúa vô cùng khiêm nhường. Thiên Chúa đã ẩn mình trong sự bé nhỏ, nghèo hèn, đến độ bị con người nghi ngờ cả về sự hiện diện của Ngài. Vì khiêm nhường nên Ngài cũng trở nên hoàn toàn im lặng trước mọi thái độ của con người. Vì khiêm nhường nên Ngài đã cúi xuống đến tận cùng của vực thẳm là tội lỗi con người, để nâng đỡ, cảm thông, cứu vớt, để tha thứ. Ngài không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống cho con người. Con người khiêm nhường mới gặp được Thiên Chúa để đón nhận sự an ủi nâng đỡ của Ngài. Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Thưa quý thính giả, Kim Hà xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Bí mật của nội. Đến hết tháng này là ông nội của tôi tròn 80 tuổi. Tuy già vậy nhưng ông còn rất khỏe. Sáng nào ông cũng dậy sớm, ra sân vườn quét sân rồi tưới cây, cua tay cua chân tập thể dục. Bắt chước nội tôi cũng dậy khá sớm để pha cho ông một ly cà phê không đá không đường, đúng theo gu mà ông thích. Tôi hỏi ông nội, nội ơi, hôm nay con pha cà phê có ngon không nội? Khá hơn hôm qua. Sao con pha hoài mà không thấy ông khen ngon như bà pha cho ông vậy? Sao con biết? Con biết tại sao không? Thì ông nói con mới biết chứ. Là bởi vì bà pha cho ông bằng cả tình thương và nỗi nhớ, nên tách cà phê bao giờ cũng đậm đà thơm ngon. Con làm sao mà hiểu được? Con hỏi ông câu này nhé. Ừ, con cứ hỏi đi. Ông biết gì thì trả lời cho con. Vậy khi nào người ta biết yêu hả ông? À, là khi mình nhớ người đó hoài. Ngồi đâu cũng nhớ, làm gì cũng nhớ. Đó là lúc yêu rồi đó. Vậy là cháu của ông đã yêu ai rồi à? Dạ đâu có ông. Mà nè ông ơi, làm sao biết họ chân thành với mình? Là khi mình quan tâm lẫn nhau. Ví dụ như đau ốm nè, lễ, Tết, mình tặng quà cho nhau là thể hiện tình cảm chân thành nhất đó. Dạ con hiểu rồi. Hèn gì lúc bà nội bệnh, ông nội đút từng muỗng canh muỗng cháo cho bà. Còn lễ lạc Tết nhất, bao giờ ông cũng tặng quà cho bà. Con ngưỡng mộ ông lắm luôn. À mà ông có nhớ bà không? Bà mất cũng đã lâu rồi, chắc ông nhớ bà lắm nhỉ? Ừ, nội nhớ bà nội lắm, đêm nào nội cũng thấy bà về. Dạ, con cũng vậy, con nhớ bà nội lắm. Khi hai ông cháu đang nói chuyện thì bỗng có tiếng chuông ngoài cổng. Tôi chạy ra mở cổng, rồi chạy vào báo cho ông biết. Có bà hai bán vé số kiếm ông kìa ông ơi. À, con mua cho ông 2 tờ vé số đi con. Ủa, mà ngày nào ông cũng mua 2 tờ, mà con có thấy ông dò số đâu. Ông cho mẹ con luôn. Hôm qua ba có đưa cho ông nội 1 triệu để ông nội xài vặt nè. Con gửi luôn cho ông nhé. Ừ, con giữ cho ông đi. Ông già rồi đâu có xài gì đâu. Con cứ giữ. Khi nào ông cần thì sẽ gọi con đưa cho ông nhé. Dạ, vậy con giữ cho ông. Ông cần gì cứ nói cho con biết. À, mà ông hay mua vé số để làm chi vậy ông? Ôi, ông muốn giúp họ. Mua có 2 tờ thì không giúp gì họ, nhưng cho họ có một niềm vui trong đời sống. Ông muốn thỏa thuận với con một bí mật nha. Dạ thưa ông, bí mật gì vậy? Thôi, để chiều đi học về nội sẽ nói cho nghe. nhưng mà con phải hứa không được kể cho ai nghe, cho dù nửa lời đó nghe không. Tôi vội gật đầu dạ, rồi xách cặp táp đạp xe đi học, trong lòng mong tới chiều để gặp ông nội nghe kể chuyện bí mật. Chiều về, ông nội đón tôi vào cổng, rồi dẫn tôi đi một đoạn khá xa. Ông chỉ tay vào căn nhà tranh vách lá bên vệ đường, và ông nói: "Đây là bí mật của ông nè. Nhà này có cô giáo Thanh, có ông chồng chẳng may bị bệnh mất sớm, đứa con gái thì bị bệnh tự kỷ từ thuở nhỏ, nên gia đình cô gặp rất nhiều khó khăn. Con nhớ mua cho nội 3 phần quà, gồm có gạo, nước tương, dầu ăn, rồi gửi tặng cho cô giáo 1 phần nha." "Dạ, vậy còn 2 phần kia thì gửi cho ai hả nội?" "Ừ, rồi từ từ con sẽ biết." Chiều hôm sau, ông nội lại dẫn tôi đi xa hơn, qua xóm bên kia cầu, đi vào trong nhà của những căn nhà sàn chênh vênh ra giữa sông. Ông cũng đem biếu 2 phần quà còn lại. Ông nói: "Vậy 3 phần quà con đã mua hết bao nhiêu? Có còn lại tiền không con?" "Dạ, mỗi phần quà con mua hết 300, vậy 3 phần là hết 900, còn lại 100 nè ông nội ơi." "Ừ, con cứ giữ lấy để tháng sau ông cháu mình qua thăm nhiều nhà nữa nha." "Ông ơi, ông cho hết rồi lấy gì mà ông xài?" "Con thấy đó, ông có xài gì đâu. Con nhìn họ đi, họ còn khó khăn lắm con ạ. Nhà mình không khá giả gì, nhưng cuộc sống tốt hơn họ, nên lá lành phải đùm lá rách thôi." "Dạ, cảm ơn ông, con hiểu rồi. Vậy là điều bí mật mà ông cháu tôi mỗi tháng đều như thế." Có một hôm, ba tôi hỏi: "Sơn à, con xem ông nội làm gì mà xài hết tiền vậy con? Ba có thấy ông xài gì đâu, tháng nào cũng vậy. Con gần ông nội vậy, con có biết ông nội làm gì không con?" Tôi đã hứa với ông nội là sẽ giữ bí mật, nên không thể nào tiết lộ cho ba tôi. Vì thế tôi cười giả lả: "Ba à, thỉnh thoảng ông nội uống cà phê với bạn bè rồi cho con tiền để ăn bánh." "Ờ, ba chỉ hỏi vậy thôi, chứ ông nội làm gì là quyền của ông, ba đâu có ý kiến." Bí mật của ông nội tôi thật là dễ thương. Thỉnh thoảng hai ông cháu đi làm thiện nguyện vùng sâu vùng xa, những buổi đi như vậy, ông đều giải thích cặn kẽ công việc. Bí mật này kéo dài được vài năm, thì vào một ngày lất phất mưa bay, cả nhà đi dự tiệc cưới ở Bình Dương, tôi thì đi học chưa về. Ở nhà ông nội vào nhà tắm không may bị trượt chân té ngã, cú ngã quá nặng làm cho ông bị đột quỵ. Ông kêu ú ớ, nhưng không ai nghe thấy. Đến khi tôi về thì mọi việc quá muộn màng. Hôm làm tang lễ cho ông, mọi người đều đến viếng thăm đông lắm. Những người ở các khu khác như là sàn rạch cầu trong, nhiều tổ chức từ thiện, các cơ sở chùa chiền, nhà thờ, và cả hai bà bán vé số đầu ngõ, ai cũng sụt sùi thương nhớ đến ông. Lúc sinh thời ông tôi thường nói, lúc sinh ra tay trắng thì lúc giã từ cũng trắng tay. Đâu có ai đem tài sản số mồ được, có bao nhiêu tiền ông đều đem hết cho người nghèo. Ông nội tôi thường nói với tôi, đời người ngắn ngủi lắm con ơi, tiền bạc mình làm ra được, nhưng tình cảm thì khó tìm. Con nhớ đừng quên lời ông dạy nghe chưa. Cho đến cuối đời trở về cát bụi, ông không có tài sản gì nhiều, tất cả ông để lại là tình thương của mọi người, nhất là bà con trong khu phố. Ông không có biệt phủ hay biệt thự, lúc mất đi cũng không có biệt mộ, nhưng tiếng đời ông để lại chính là bia miệng mến thương của mọi người dân trong vùng.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện Nói chuyện nơi tôn nghiêm bị phạt nặng trong luyện ngục. CG kể cho ta một thánh tích dạy không nên nói chuyện nơi tôn nghiêm vì làm mất lòng Chúa. Trong một dòng Sita gọi là dòng đấng cứu thế, có hai cô gái đến tu, người ta để họ ngồi gần nhau trong cung thánh. Tên hai dì là Gertrude và Margarita. Gertrude tuy nhân đức nhưng lại có thói xấu là hay nói chuyện trong nhà thờ, thường phá sự im lặng. Một cơn bệnh đã chấm dứt đời xuân xanh của dì, dòng chôn dì ở cuối nhà thờ. Một tối kia, các nữ tu tập trung tại nhà thờ đó, dì Gertrude hiện về trước màn thờ, bái quỳ như thường lệ, và đến ngồi bên Margarita. Không có gì nào thấy cả ngoại trừ Margarita, là bạn nhập tu và đồng phạm. Sợ quá, xanh như tàu lá chuối, run lập cập vì Margarita đã ngã sấp mặt xuống đất. Cả dòng xuống lại săn sóc và hỏi cớ sự. Bấy giờ dì kể lại đầu đuôi và thêm, người quá cố sau khi hát kinh kiều đứng dậy bái lạy sát đất và biến mất. Mẹ bề trên sợ đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng lộn xộn hay ảo tưởng của ma quỷ. Bà chỉ thị, nếu Gertrude còn hiện về nữa, con hãy nói Benedict, chắc gì sẽ đáp lại thông lệ trong lòng Dominus, hai tiếng Latin nghĩa là ngợi khen Chúa, rồi con sẽ hỏi gì, ở đâu đến và muốn gì. Ngày hôm sau cũng giờ ấy, hồn về nữa, Margarita chào Benedict, Dominus hồn lại đáp lại và Margarita hỏi gì, Gertrude, gì ở đâu đến và muốn gì. Em đến để thỏa mãn sự công lý của Chúa tại chính nơi em phạm tội với chị. Khi em đã nhiều lần phá sự thinh lặng và làm cho chị phải phá sự thinh lặng theo, vì những điều vô ích trong khi cử hành các nghi lễ phụng vụ, đấng thẩm phán tối cao muốn em trả hết nợ tội lỗi ngay ở nơi và trong những hoàn cảnh mà em đã phạm đến Chúa. Ôi, nếu chị biết được em đau khổ biết chừng nào, em bị lửa thiêu đốt tứ bề, nhất là lưỡi em bị nung đốt, không được giảm nhẹ một chút nào. Chị nên lấy gương em mà giữ mình, nên hãm dẹp lời ăn tiếng nói. Hãy quên gương xấu em đã làm và đừng lôi cuốn ai theo nó, vì một khổ hình tương tự ắt sẽ dành cho chị đó. Nói đoạn, Gertrude biến mất, hồn còn về nhiều lần nữa để xin các dì phước cầu nguyện cho đến khi được siêu thoát. Dì thân ái vĩnh biệt bạn và đi đến mồ đã chôn dì. Dì dở mồ lên và nằm xuống đó không còn hiện về nữa, bị xúc động nhiều phen và quá mãnh liệt. Margarita lâm trọng bệnh, tưởng đã kết thúc cuộc đời. Ai cũng tưởng là đã chết, nhưng đó chỉ là một trạng thái xuất thần, nhập hóa, trong khi nhiều điều lạ lùng bên kia đời được tiết lộ cho dì. Dì kể lại cho các chị em đồng tu đều kinh ngạc và khuyên họ can trường mỗi ngày, mỗi tiến trên đường hãm dẹp ngũ quan. Phần dì, dì luôn trung thành thận trọng, giữ luật thinh lặng. Hình phạt kinh khủng Gertrude chịu luôn luôn lởn vởn trong trí gì. Ếch chết tại miệng, tội vạ cũng bởi tại cái miệng. Đức cha Duarang, giám mục Tulu, là một tấm gương về chuyện này. Ngài rất nhân đức, luôn luôn hãm sát, bao giờ cũng lo thăng tiến trên đường thánh thiện. Tuy nhiên, ngài có tật xấu là ít giữ miệng lưỡi. Khi còn là một thầy tu sĩ, ngài quá vui trong lúc chuyện trò, hay bông đùa, hay kể chuyện tiếu lâm. Cha bề trên cảnh cáo ngài nhiều lần, bảo là những điều giỡn cợt đó không phù hợp với một linh mục, và nếu không sửa chữa sẽ bị phạt trong luyện ngục. Cha Durang không mấy lưu ý đến lời cảnh giới đó, và khi đã lên chức giám mục, Ngài vẫn tiếp tục chọc cười thiên hạ. Khi Ngài chết, Ngài hiện về cùng tu sĩ bạn, cha Serun, và nhờ xin cha bề trên cầu bầu cho Ngài. Cha bề trên họp các tu sĩ lại và yêu cầu mọi người thinh lặng tuyệt đối trong một tuần để cho linh hồn Ngài được siêu độ. Cả dòng đồng ý. Tuy nhiên, có một tu sĩ nói một vài lời. Người quá cố hiện về và báo tin là vị tu sĩ nói, đó đã làm mất hết công nghiệp thinh lặng của các bạn khác, vậy phải nín lặng một tuần khác và gia tăng lời cầu nguyện. Tuần cấm khẩu vừa dứt, Đức cha Durang hiện về, mặt mày hớn hở trong phẩm phục giáo triều. Ngài hết lòng cảm ơn nhà dòng và báo tin Chúa nhân từ đến đón Ngài vào thiên quốc ngay. Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện The Musical Bell, cái chuông nhạc. Ông Papi là chủ một cửa tiệm bán đồ cổ. Đã từ lâu, ông giữ kín một nỗi buồn riêng. Một hôm, trong lúc đang lau chùi cái đèn lồng để chuẩn bị giao cho khách hàng, bỗng ông nghe tiếng nhạc của cái chuông treo ở cửa tiệm. Ông thích điệu nhạc của nó và muốn chia sẻ với khách hàng nên đã treo nó lên. Ban đầu ông không nhìn thấy ai, mãi một lúc sau mới có một mái tóc gợn sóng mềm mại nhô lên ở trước quầy hàng. Đó là một cô bé xinh xắn dễ thương, hãy còn nhỏ xíu, ông giúp được gì cháu đây, hở cháu bé. Ông Papi cảm thấy lòng vui hẳn lên. Thưa ông, cô bé ngước cặp mắt màu nâu lên nhìn ông. Cháu muốn mua một món quà cho ông cháu. Ông Papi gợi ý, ông cháu có thích đồng hồ bỏ túi không? Ông có một cái hãy còn mới, tốt lắm. Cô bé không trả lời, nó đi quanh phòng rồi tới bên cánh cửa, đưa bàn tay nhỏ bé cầm lấy tay nắm. Nó lắc nhẹ cánh cửa để nghe tiếng nhạc vang lên. Mặt cô bé chợt bừng sáng, nó nói, chính là cái này đây. Mẹ cháu nói ông cháu thích âm nhạc lắm. Ông Papi khựng lại, ông không muốn làm cô bé thất vọng, nhưng đành phải nói, xin lỗi cháu, ông không bán cái chuông này được. Hay cháu lấy cái hộp đồ chơi này cho ông cháu, chắc ông cháu thích vì nó cũng phát ra nhạc. Cô bé nhìn lại cái hộp rồi lắc đầu, chắc là không đâu ạ. Cô bé buồn bã trả lời. Để cho cô bé hiểu và khỏi buồn, ông kể cho nó nghe là con gái của ông từng chơi cái chuông này và vì vậy ông không muốn bán. Cô bé tỏ vẻ xúc động, mắt rưng rưng và nói, cháu hiểu rồi ông ạ, cháu cảm ơn ông. Trong giây lát, ông Papi chợt nghĩ tới gia đình mình. Vợ ông mất đã lâu, con gái ông sau một lần giận gia đình đã bỏ đi nước ngoài sinh sống. Đã 10 năm trôi qua, ông không được tin tức gì của cô con gái. Rồi ông tự nhủ, con gái ông đã bỏ đi vậy, sao ông không để cái chuông cho người khác, một người có thể chia sẻ nó với những người mà họ thương yêu. Khoan đã cháu ạ, ông kêu lên với cô bé lúc nó mở cửa và tiếng nhạc lại vang ngân. Ông bằng lòng bán cái chuông, cháu đừng buồn nữa nhé. Cô bé vui mừng vỗ tay reo, ôi cháu cảm ơn ông. Được rồi, ông Papi cũng cảm thấy vui vui trong lòng, dù biết rồi đây mình sẽ nhớ cái chuông lắm. Nhưng ông bảo này, cháu phải hứa là giữ gìn cái chuông cẩn thận. Rồi ông lấy cái chuông xuống, lau chùi sạch bụi và cho vào một cái túi giấy, trao vào tay cô bé. Cháu xin hứa, cô bé nói, nhưng chợt nó nhìn ông Papi ánh mắt lo lắng. Nhưng ông ơi, giá của cái chuông này là bao nhiêu vậy? Cô bé hỏi. Vậy cháu có bao nhiêu tiền nào? Ông Papi hỏi với nụ cười tinh nghịch. Cô bé chỉ có trong tay $2.47. Nhìn thấy vậy, ông Papi nói như reo, Chà chà, cháu thiệt là may mắn, giá của cái chuông đó vừa đúng $2.47. Cô bé đi rồi, ông Bobby cứ ngẩn ngơ suốt buổi, ông nhớ cái chuông và điệu nhạc của nó. Cho tới giờ chuẩn bị đóng cửa, bỗng ông lại nghe tiếng chuông ngân nga. Ông cho rằng mình tưởng tượng, nhưng nhìn ra cửa, ông thấy cô bé lúc sáng lại xuất hiện. Cô bé đang cầm cái chuông lắc lắc, miệng mỉm cười. Gì thế này, cháu đổi ý rồi sao? Ông ngạc nhiên. Không ạ, cô bé vừa nói vừa cười. Mẹ cháu bảo cái chuông này là dành cho ông. Trước khi ông Bobby kịp nói thêm lời nào, thì mẹ cô bé bước vào, mắt cô đẫm lệ, và cô nhìn ông nói, con chào ố. Còn cô bé thì kéo nhẹ gấu áo ông ơi, khăn tay đây, ông lau mắt đi.
Kim Hà xin gửi đến quý vị một cảm nghiệm với tựa đề Nếu còn kiếp sau, con vẫn muốn làm con của mẹ. Mẹ tôi đã tần tảo thờ chồng nuôi con, mà chưa một lần than trách. Khi ba tôi ra đi lúc mẹ chỉ mới 32 tuổi, gia tài của mẹ chỉ là đàn con nhỏ, đứa lớn chưa đến 15 tuổi, đứa nhỏ chỉ mới vừa 10 tuổi đầu. Mẹ của tôi đẹp lắm, hiền dịu nữa, biết bao nhiêu người ngỏ lời, biết bao nhiêu người muốn chia sẻ gánh nặng cùng mẹ. Nhưng vì chị em tôi, mẹ giấu nước mắt vào lòng, lặng lẽ từ chối các mối tình. Mẹ ngủ ít làm nhiều, bàn tay phồng rộp, nứt nẻ, bờ vai gầy gò, tấm lưng uằn cong, để kiếm cho các con bữa cơm qua ngày. Quanh năm mẹ chỉ có 3 bộ quần áo cũ sờn. Tôi biết có những đêm mẹ ngồi khâu những chỗ rách trong nước mắt, và tôi cũng biết có những ngày mẹ tôi chưa ăn gì, nhưng lại nói dối chúng tôi là mẹ ăn no rồi. Những năm tháng tảo tần ấy đã vắt kiệt, và sức lực của mẹ. Khi mẹ ngã bệnh, chị em tôi phải vào đời ở tuổi còn quá nhỏ, nhưng mẹ luôn là ngọn đèn sáng để chị em tôi không lầm đường lạc lối. Những lúc tôi mệt mỏi muốn buông, rời số phận mình, muốn từ bỏ cuộc sống cay nghiệt, thì khuôn mặt hiền từ và những giọt nước mắt của mẹ lại kéo tôi về, tiếp cho tôi sức lực, cho tôi hơi ấm để đứng lên mà đi tiếp. Đã bao giờ chúng ta cảm ơn mẹ vì đã sinh ra và nuôi dạy chúng ta khôn lớn hay chưa? Con tự hỏi mình như thế, hình như là chưa. Vậy mà con đã nói rất nhiều lời cảm ơn những người chung quanh mình, dù có khi việc họ làm cho con rất nhỏ bé, dẫu biết mẹ chẳng bao giờ đòi hỏi, dẫu biết những gì mà mẹ làm cho chúng con, thì có ngàn lời cảm ơn cũng không đủ. Nhưng mẹ ơi, con vẫn muốn cảm ơn mẹ, con cảm ơn mẹ thật nhiều. Cảm ơn cuộc đời này khi con được làm con của mẹ, và con mong nếu còn có kiếp sau, thì xin cho con vẫn được làm con của mẹ. Chương trình Radio Giờ của Mẹ được bảo trợ bởi nhà hàng Proda Restaurant tại Fountain Valley, số điện thoại 657-247-4401 657-247-4401. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Broda Restaurant.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org. mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ của Mẹ vào mỗi sáng Chủ nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.